vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Đảng Xanh chỉ trích mục tiêu khí hậu 2035 của chính phủ Úc. Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc chuyến thăm Anh, khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với London. Công an thu giữ 33 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn từ nước ngoài về Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Úc đã lên tiếng bảo vệ việc đặt mục tiêu khí hậu cho năm 2035 ở mức từ 62-70%. Mục tiêu năm 2035 của Úc thấp hơn Vương quốc Anh, nhưng cao hơn New Zealand, Canada và Hoa Kỳ. Các nhóm bảo vệ môi trường cho rằng Úc cần đặt mục tiêu cao hơn nữa để giảm lượng khí thải nhà kính, trong khi Đảng Xanh gọi mục tiêu này là một nỗ lực yếu ớt nhằm thực hiện các cam kết theo thỏa thuận Paris. Tuy nhiên, Tổng trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Rhys Bowen khẳng định họ không hề tìm cách làm giảm nhẹ nỗ lực hay trách nhiệm của mình.
Mục tiêu này được xem là đầy tham vọng theo tiêu chuẩn quốc tế so với các nền kinh tế tương đồng và có cùng chí hướng. Việc giảm một nửa lượng khí thải từ hiện tại là một bước tiến lớn, nhưng vẫn nằm trong khả năng thực hiện. Một mục tiêu thì cần hội tụ hai yếu tố, kỳ vọng và khả thi. Mục tiêu vượt quá 70% là không thể thực hiện được. Các khuyến nghị đã rất rõ ràng. Chúng tôi đã lựa chọn mức độ kỳ vọng cao nhất có thể đạt được.
Mặt khác, các lãnh đạo thuộc các quốc gia đầu tiên và các nhà hoạt động vì khí hậu cho biết họ thất vọng trước tuyên bố về mục tiêu khí hậu của Thủ tướng. Tại một cuộc họp diễn ra ở Galamira, Darwin, thuộc lãnh thổ Bắc Úc, nhóm này đã cảnh báo rằng khu vực phía bắc nước Úc, nơi có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, đang bị phớt lờ. Kirsty Howey, giám đốc điều hành của Trung tâm Môi trường lãnh thổ Bắc Úc, đã phát biểu tại cuộc họp rằng lời nói của chính phủ không đi đôi với hành động.
Quyết định này của chính phủ Albanese đã biến Bắc Úc thành vùng bị hy sinh vì lợi ích của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Thật là trớ trêu khi những dự án nhiên liệu hóa thạch lớn nhất ở quốc gia này lại đang bị chính phủ Albanese phê duyệt với tốc độ đáng báo động ngay lúc này.
Ủy viên bảo vệ quyền riêng tư phát hiện Kmart đã vi phạm luật bảo mật khi sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt FRT đối với khách hàng. Công ty này đã quét khuôn mặt của khách hàng trong suốt 2 năm tại 28 cửa hàng khác nhau khi họ xếp hàng tại quầy đổi trả. Và ủy viên quyền riêng tư Kali Kai kết luận rằng họ không có quyền làm điều đó nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Chuyên gia luật công nghệ và sở hữu trí tuệ của Đại học Macquarie, bà Rita Matulionai cho biết quyết định đối với Kmart cùng với một phán quyết tương tự đối với Bunnings vào năm 2024 đã thiết lập một ranh giới rất rõ ràng về việc quét khuôn mặt. Bà Lizzie O'Shea từ tổ chức Digital Rights Watch cũng nhận định rằng phán quyết này có ảnh hưởng đến cách các nhà bán lẻ cân bằng giữa mối lo ngại về gian lận và trộm cắp với nhu cầu của khách hàng.
Most Australians do not like this technology.
Phần lớn là người dân Úc không thích công nghệ này. Đa số họ cho rằng không nên phải cung cấp thông tin cá nhân của mình. Giờ đây thì rõ ràng là việc thu thập dữ liệu sinh trắc học, bao gồm cả hình ảnh khuôn mặt, ngay cả khi nó chỉ lưu giữ trong thời gian ngắn, cũng khiến công nghệ này phải tuân theo đạo luật quyền riêng tư.
Úc có thể trở thành nơi thử nghiệm quan trọng cho các phương tiện tự lái. Các diễn giả tại Hội nghị Vận tải Tương lai Quốc gia ở Brisbane đã đưa ra nhận định này sau khi có thông tin rằng Tesla dự định triển khai phần mềm tự lái tại Úc sau vài tuần thử nghiệm. Hội nghị kéo dài 2 ngày cũng ghi nhận rằng Uber xem Úc là địa điểm lý tưởng cho xe tự lái vì quốc gia này đã chấp nhận rộng rãi dịch vụ này. Tuy nhiên, ông Peter Corey từ NRMA cho rằng cần có các quy định nghiêm ngặt để kiểm soát việc sử dụng công nghệ này.
Nếu như mà tai nạn xảy ra nhưng mà bạn không kiểm soát được phương tiện thì điều đó sẽ làm phát sinh hàng loạt mối lo ngại như là liên quan đến trách nhiệm pháp lý và luật pháp. Bạn có thể bị truy tố vì gây ra tai nạn.
Chuyển sang tin quốc tế, kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Vương quốc Anh, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Washington và London, bất chấp những khác biệt gần đây về thương mại và chính sách đối ngoại. Ông Trump đã nhiều lần bảo vệ quan điểm của ông về Gaza trong một cuộc họp báo cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer. Khi một phóng viên hỏi vì sao ông không sử dụng quyền lực của mình để thuyết phục Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, ngừng việc phá hủy thành phố Gaza, ông trả lời rằng ông không thể quên những hành động tàn bạo đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10.
Mọi người quên mất ngày 7 tháng 10. Tôi thì không thể quên được đâu. Tôi muốn chuyện này kết thúc, nhưng tôi cũng muốn các con tin được trở về. Tôi không muốn các con tin bị sử dụng làm lá chắn sống, điều mà Hamas đang đe dọa sẽ làm.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, ông và Tổng thống Trump đã thảo luận khá kỹ về vấn đề thành lập nhà nước Palestine trong các cuộc trò chuyện riêng. Tổng thống Trump nói rằng hai người đã không đồng quan điểm về vấn đề này. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump một lần nữa kêu gọi thu hồi giấy phép truyền hình vì các nội dung chỉ trích nhiệm kỳ tổng thống của ông vài ngày sau khi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel bị đình chỉ bởi đài ABC. Ông Trump nói với các phóng viên trong một buổi hỏi đáp trên chuyên cơ Air Force One rằng 97% nội dung của một số kênh truyền hình là tiêu cực đối với ông, và ông cho rằng điều này nên bị trừng phạt.
Họ chỉ đưa tin xấu về tôi thôi. Nếu mà họ được cấp giấy phép hoạt động, thì tôi nghĩ có lẽ giấy phép đó nên bị thu hồi đi. Việc này sẽ do Brendan Carr quyết định. Tôi cho rằng Brendan Carr là người xuất sắc, anh ấy là một người yêu nước.
Carr là chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC, người đã đưa ra các lời đe dọa đối với đài ABC trước khi đài này đình chỉ danh hài Jimmy Kimmel, người đã phát biểu rằng các chính trị gia đảng Cộng hòa đang lợi dụng cái chết của Charlie Kirk để ghi điểm chính trị. Chuyển sang tin thể thao, đội Sydney Rooster của giải bóng bầu dục quốc gia Úc đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 10 trận đối với ngôi sao tiền đạo Victor Radley do liên quan đến một vụ bê bối ma túy. Án phạt nặng này đi kèm với khoản tiền phạt 30.000 đô la sẽ được quyên góp cho bệnh viện St. Vincent, đánh dấu mức xử phạt nặng nhất mà Rooster từng áp dụng đối với một cầu thủ. Tiếp theo là tin Việt Nam. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã phát hiện đối tượng Đoàn Quốc Thái, sinh năm 1992, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng trực tiếp nhập súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan và Campuchia về bán thông qua không gian mạng. Trong đường dây này, Đoàn Quốc Thái đã bán số lượng lớn súng đạn cho Đặng Minh B, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, đối tượng B tiếp tục phân phối cho hai người khác ở tỉnh Tuyên Quang và Gia Lai. Những người này lại tiếp tục bán vũ khí trên mạng.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, thì lực lượng công an thu giữ tổng cộng 33 khẩu súng các loại, 3.382 viên đạn cùng nhiều linh kiện, bộ phận súng và công cụ hỗ trợ khác. Đáng chú ý là Đoàn Quốc Thái từng bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi tàn trữ vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ vào tháng 5 năm 2024. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam với Đoàn Quốc Thái về tội mua bán trái phép công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Hiện thì vụ án đang được mở rộng điều tra.
Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 66 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 19 tháng 9 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 23. Adelaide và Melbourne trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 8 đến 16. Hobart và Canberra trời sẽ có mưa, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14. Wollongong và Sydney trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 16 đến 22. Newcastle trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 25. Brisbane trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 25. Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31. Darwin trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 24, cao nhất 33.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.